Hồi nãy chúng ta nói qua về ngài tôn giả Phú Lâu Na, hiện giờ tôi tiếp tục nói về tôn giả Maha Ca Chiên Viên. Ngài tôn giả Maha Ca Chiên Viên đó, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, ngài tên là Maha Kachayana Thera. Vì Kachayana chúng ta mới dịch cái âm là Ca Chiên Viên. Sự thật chúng ta lấy cái âm thôi. Tại miền Nam Ấn Độ, xứ Avanti, xứ đó tên Avanti, thành Usajini, tiếng Ấn Độ thôi ha, có một gia đình Bà La Môn giàu có, được tất cả dân chúng tôn kính. Tôn giả Ca Chiên Viên sinh vào gia đình này. Phụ thân tôn giả là quốc sư của vua Chandrapasota. Cha của ngài đó là quốc sư đó, cũng như mình nói cố vấn tối cao của vua. Phụ thân của tôn giả là quốc sư của vua Chandrapasota xứ Avanti, rất có quyền thế trong nước. Khi còn nhỏ, tôn giả Maha Ca Chiên Viên rất đẹp trai, có đủ 32 tướng tốt và rất thông minh, siêng năng học hỏi kinh điển Vệ Đà của đạo Bà La Môn. Hồi đó là học theo đạo Bà La Môn. Lớn lên, ngài là người tài ba xuất chúng. Tôn giả Ca Chiên Viên sự thật tên là Nalanda, là con trai thứ hai của quốc sư. Ca Chiên Viên là họ của ngài. Vì sau này ngài nổi tiếng nên đại chúng mới lấy họ của ngài thế tên. Ngài tên thật là Nalanda, mà vì cái họ ngài Ca Chiên Viên ngài giỏi quá, sao người ta kêu cái họ ngài thôi là Ca Chiên Viên. Anh trai của tôn giả Ca Chiên Viên là người rất thông minh, anh tuấn. Khi còn trẻ theo cha tu học làm Bà La Môn, anh của ngài á giỏi lắm, học cao hiểu rộng hết tất cả kinh điển Vệ Đà. Sau đó đi ngao du các nước láng giềng nhiều năm, tham vấn học hỏi thêm, gặp được nhiều minh sư, lẽ tất nhiên tăng trưởng học thuật, nghệ thuật tinh vi. Khi anh trai tôn giả trở về cố hương, bèn xin cha chiêu tập dân chúng công khai tiên thuyết triết lý kinh Vệ Đà mà anh ta cho là cao cả nhất, thâm sâu nhất. Người anh đã giỏi, anh của ngài Ca Chiên Viên đó. Thời đó là không có tu theo Phật, là đạo Bà La Môn, học kinh Vệ Đà là cái kinh của Bà La Môn, rất thông minh. Khi đi học các nước trở về mới, vì cha là quốc sư của vua mà, triệu tập dân chúng để thuyết giảng cái đạo Bà La Môn đó. Về phần tôn giả Ca Chiên Viên chưa từng ra đi xa nhà, hay biết anh mình dựng giảng đài tiên thuyết kinh Vệ Đà, ngài cũng ra thông cáo dựng giảng đài đối diện giảng đài của bà huynh, cùng một lúc giảng kinh triết lý Vệ Đà luận. Ngài Ca Chiên Viên ở nhà học như giỏi, biết anh đi học xứ này xứ nọ về lập giảng đài giảng thuyết kinh Vệ Đà, ngài cũng lập cái giảng đài ngang mặt để giảng đối lập với người anh. Tôn giả Ca Chiên Viên rất có biện tài lưu loát, thuyết giảng minh bạch tất cả chỗ hiểm yếu của kinh Vệ Đà, thu hút hết thính chúng của anh qua nghe bên mình. Ai nấy sau khi nghe tôn giả thuyết giảng đều phê bình nói: em thắng hơn anh nhiều. Chê ngài anh ha. Nhưng mà người của tôn giả Ca Chiên Viên, nhưng mà người anh của tôn giả Ca Chiên Viên rất háo thắng, không chịu thua. Khi bị thính chúng chê như vậy, bắt đầu ganh tị em là tôn giả Ca Chiên Viên. Cả hai anh em không ai phục ai. Có một lần nọ, hai anh em cãi giả trước mặt cha. Người anh phẫn nộ nói với quốc sư là cha rằng: xin cha dạy thằng em vô trời vô phép này, nó làm cho con mất mặt. Con là người du học các nơi nhiều năm, nó coi con không bằng nó. Nó lập giảng đài ngang chỗ con thuyết giảng, lôi kéo người nghe của con hết. Tôn giả Ca Chiên Viên không hoang mang, giải thích với cha rằng: xin cha tha thứ, sự học vấn là công khai, ai cũng có quyền nghiên cứu và thuyết giảng. Anh của con được đi du học ngoại quốc, con thì ở nhà tự nghiên cứu học hỏi. Tâm con không muốn thắng anh con. Con chỉ nghĩ mấy năm nay con ở nhà hết tâm nghiên cứu, có phải là có một chút thành tích gì không? Con muốn biết vậy mà. Anh con du học nhiều quốc gia, kết quả là bụng đầy tâm hơn thua thắng bại. Con ở nhà tận tâm nghiên cứu học vấn, không làm phiền cha quản giáo. Chúng con tự mình biết quản giáo tự mình là tốt nhất. Con hy vọng anh con cũng nghĩ như vậy. Quốc sư là cha, nghe hai đứa con mỗi người chấp lấy lý lẽ của mình, không biết phải trách đứa nào. Sau cùng bèn đem việc này bàn với mẹ Ca Chiên Viên, đưa ngài đi miền Nam của xứ Usajini, tại núi Tấn Đà Sơn tu học với vị đạo sĩ Asita, tiếng Việt ta nói là A Tư Đà. Đừng để ở nhà làm cho anh của Ca Chiên Viên không thể nổi danh. Đạo sĩ Asita là đạo sĩ A Tư Đà đó, là anh cả của mẫu thân tôn giả Ca Chiên Viên. Đạo sĩ Asita tu học quảng bác, có thần thông. Khi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa mới đản sanh, vua Tịnh Phạn cho mời đạo sĩ Asita đến chiêm tướng Bồ Tát Sĩ Đạt Đa. Hồi khi Đức Phật đản sanh đó, ngoài vua Tịnh Phạn cha đó, mời 8 vị bà la môn giỏi về tướng khoa đó, xem tướng mà tôi nói hồi nãy đó, A Nhã Kiều Trần Như một trong 7 người đó đó, xem tướng Phật rồi đó là một việc. Đạo sĩ Asita này là Đức Phật kính, xin lỗi, nghĩa là vua Tịnh Phạn đó kính trọng như một vị quốc sư vậy, kính trọng như vậy, mời lại coi riêng, coi tướng của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa. Khi vua Tịnh Phạn bồng thái tử Sĩ Đạt Đa đưa đến trước mặt đạo sĩ Asita cho xem tướng, thái tử Sĩ Đạt Đa tỏ ra vui mừng, tay chân giọt giọt đạp ngay vào trán của đạo sĩ Asita. Thì vua bằng cho thì cũng coi rồi, khi đó Bồ Tát vui á, người ta đạp con nhỏ mới đạp ngay cái trán, đạp trán không. Sau khi xem tướng thái tử Sĩ Đạt Đa xong, đạo sĩ Asita là A Tư Đà đó, bật cười rang rãng rồi lớn tiếng khóc tức tưởi. Xem nghe rồi cái cười rang rãng rồi cái lớn tiếng khóc tức tưởi. Vua Tịnh Phạn hỏi đạo sĩ Asita tại sao đạo sĩ cười rồi lại khóc. Đạo sĩ Asita tâu vua Tịnh Phạn rằng: tâu đại dương, bần đạo cười đây vì đại dương được một quý tử hiền minh, lớn lên sẽ xích gia học đạo, thành đạt đạo quả Phật. Bần đạo khóc đây vì tuổi phận đã già, sợ e không được sống đến ngày thái tử đắc quả Phật để được học hỏi với ngài. Dầu sao bần đạo cũng sẽ dạy bảo những hậu bối của bần đạo nhất định phải theo ngài tu học. Đạo sĩ Asita nói đến đây, hai hàng nước mắt tuôn tuôn và cáo từ vua Tịnh Phạn ra về. Hỏi sao mà cười rồi khóc? Đạo sĩ Asita mới cười vì nghĩa là ngài sanh được một quý tử sẽ thành Phật, mà khóc á vì ngài già rồi. Đạo sĩ già quá rồi, chắc ngài, đạo sĩ nói ngài không sống được, chờ tới ngài mà Đức Phật thành Phật còn ngài đi xin học, ngài khóc là ngài tiếc như vậy. Đạo sĩ Asita tâu vua Tịnh Phạn như vậy rồi bèn cáo từ ra về. Tôn giả Ca Chiên Viên từ khi được phụ thân đưa đến Tấn Đà Sơn tu học, đạo sĩ Asita là thầy cũng là bác, rất thương mến cháu vì sự thông minh của Ca Chiên Viên. Vì Ca Chiên Viên đó, mẹ Ca Chiên Viên là em ruột của đạo sĩ Asita, thành ra mới đưa ở nhà gầy gà với anh hoài thôi, đưa phất đi đi học với cậu bác nó rồi. Đạo sĩ đem tất cả sự hiểu biết dạy tôn giả Ca Chiên Viên không sót một chút gì cả. Tôn giả Ca Chiên Viên cũng không làm phụ lòng và hy vọng của bác mình. Ngài rất siêng năng cần mẫn tu học ngày đêm. Không lâu tôn giả hoàn toàn thông đạt tứ thiền ngũ thông, đắc thần thông á. Ngoại đạo hồi xưa không phải đạo Phật ta có thần thông thôi, họ không đến niết bàn được nhưng họ đắc thần thông. Đạo sĩ Asita có thần thông đó, bay được, tàn hình được, cái gì được. Thành ra vậy mà ngài tiếc, nói ngài biết nói Đức Phật sẽ thành Phật mà không có được sống để đi tu với Đức Phật. Thành ra đó nghĩa là cái đứa cháu này đó, ngài dạy hết cho đắc được tứ thiền ngũ thông. Từ nay tôn giả không còn tưởng nhớ đến quê hương. Điều thứ nhất, tôn giả không muốn cậy danh tiếng của phụ thân là quốc sư để được người ta cung kính. Thứ hai, tôn giả nghĩ đến người anh háo thắng và biết là không thể ở chung với anh được. Vì thế tôn giả Ca Chi Viên lập định chí nguyện tạo cho mình một cuộc sanh sống riêng, và từ đó cha mẹ tôn giả mấy then cho người đi rước ngài về nhà, ngài chối từ không trở về. Đạo sĩ Asita là A Tư Đà đó, biết tôn giả Ca Chi Viên không còn bị sự ân ái của gia đình bó buộc, lấy làm vui mừng. Có một hôm nọ, đạo sĩ nói với tôn giả rằng: Này Ca Chi Viên, ta thấy theo như chí nguyện hiện nay của con, sau này con sẽ thành một nhân vật vĩ đại, nhưng phải gặp minh sư mới tốt. Sự hiểu biết của ta thật ra không đủ sở cầu sở học của con. Hiện nay có một vị đại giác Phật Đà đã ra đời, chờ khi ngài thành đạo, con phải mau đi theo ngài tu học. Lời nói của đạo sĩ A Tư Đà làm cho tôn giả Ca Chi Viên nửa tin nửa nghi ngờ. Nhưng đối với lời tiên đoán rằng sau này tôn giả sẽ thành một đại nhân vật, tôn giả tin chắc không một chút nghi hoặc nào cả. Có một lần nọ, đạo sĩ Asita dẫn tôn giả Ca Chi Viên ra khỏi núi Tấn Đà Sơn, đi đến xứ Ba La Nại gần vườn Lộc Uyển. Và tại nơi đó, đạo sĩ và tôn giả cất một thảo am nhỏ để tạm trú tu hành. Từ ngày thảo am cất xong, đạo sĩ A Tư Đà dạy tôn giả Ca Chi Viên mỗi ngày phải cầu nguyện 3 lần, sớm, trưa, tối, cầu nguyện xin cho vị đại giác sớm thành Phật quả để được theo ngài tu học. Đạo sĩ A Tư Đà hằng nhắc nhở cháu rằng: Này Ca Chi Viên, theo sự thôi đoán biết trước của ta, Phật Đà không lâu sẽ thành đạo. Sau khi thành đạo, Phật sẽ đến vườn Lộc Uyển chuyển pháp luân, ta chỉ có thể biết được như vậy thôi. Còn về Phật giác ngộ chân lý gì, ta e rằng ta không đủ phước để được nghe Phật dạy. Giỏi như vậy đó, đạo sĩ Adita biết nói chút nữa Đức Phật thành Phật sẽ lợi vườn Lộc Uyển này nè, là chuyển pháp luân ở đó. Thành ra dẫn người cháu ra khỏi núi mà đi lại gần vườn Lộc Uyển, nó cắt cái thảo am ở đó tu, mà dạy đứa cháu đó mỗi một ngày sớm trưa chiều phải cầu nguyện. Thời đó Phật chưa thành Phật ha, để làm sao cho Phật được thành Phật mau, rồi dặn cháu phải đi tu theo Phật. Đạo Bà La Môn hồi đó họ có thần thông, họ cũng giỏi lắm, đừng quên. Đạo sĩ nói: Con nên nhớ kỹ, ghi tạc vào tâm, sau khi Phật chứng đạo, con phải gấp rút đi tìm Phật cầu đạo tu học. Dặn ngài Ca Chi Viên vậy đó. Đạo sĩ A Tư Đà sau khi nhắc nhở cháu không lâu thì ngài vĩnh biệt thế gian lìa đời. Nay không còn thầy chỉ dạy, tôn giả Ca Chi Viên ngày đây mai đó thuyết giảng đạo lý kinh Vệ Đà của đạo Bà La Môn, ai nấy đều kính nể tài năng bác học của tôn giả. Một nữa là ai ai cũng biết phụ thân của tôn giả là đương kim quốc sư của vua, và bác của tôn giả là đạo sĩ Asita, học thức thâm sâu, thần thông quảng đại. Bởi vì tôn giả sau khi người bác là cũng người thầy mất rồi, ngài không về nhà, ngài không thích người anh, ngài đi giảng dạy, mà đừng quên hồi đó giảng dạy kinh Vệ Đà của đạo Bà La Môn, không phải đạo Phật. Đạo Bà La Môn với đạo Phật ta đó cũng tương đương lắm. Sự thật đó, Đức Phật cũng lấy ở trong những cái đạo Bà La Môn rất nhiều cái hay mà chỉ dạy chúng ta. Thành ra đó, đạo sĩ A Tư Đà có ngũ thông, tứ thiền ngũ thông, thành ra dạy đứa cháu Ca Chi Viên cũng có thần thông. Thành ra mới là ngài Ca Chi Viên đó đi dạy đạo, mà dạy cái kinh Vệ Đà đó ha. Tôn giả Ca Chi Viên nhận được nhiều sự khen, cung kính, cúng dường, bèn làm cho sự say mê vui trong danh văn lợi dưỡng quên di ngôn. Lời nhắc nhở của đạo sĩ A Tư Đà là phải tìm đến vị đại giác Phật cầu đạo tu học. Vì khi đi giảng dạy, người ta tôn sùng, người ta khen, người ta cúng dường này nọ, cái thì quên mình, quên lời di chúc của bác, nói là chút nữa Phật thành Phật đi tìm Phật mà học nha, quên đi. Thấy không quý vị? Thấy tôn giả Ca Chi Viên nghĩ rằng mình đã đắc đạo, phải nhận được sự cúng dường của thế nhân, không cần hy vọng Phật Đà xuất thế chi. Vì thế sau khi đạo sĩ A Tư Đà là thầy cũng là bác đã qua đời không lâu, tôn giả không còn cầu nguyện sớm tối như xưa để xin mau được gặp vị đại giác Phật Đà. Sau khi đạo sĩ A Tư Đà mất rồi là ngài Ca Chi Viên quên rồi, không có làm sáng cầu từ trưa cầu tối cầu cho Phật được mau đắc đạo để đi tu, quên luôn. Một thời gian lâu sau đó, tại vùng Quan Giả gần thành Ba La Nại, người ta đào thấy rất nhiều di tích cổ vật và cổ thành, trong đó có một phiến đá khắc hình chữ kỳ lạ, không ai từng thấy và hiểu nghĩa, xem như là một bài kệ văn nhưng chẳng ai đọc được. Họ đồn nhau rằng mặc dầu có người đọc được những gì trên bia đá đó, nhưng chân lý nghĩa trên bia đá đó nhất định phải là vị đại giác mới hiểu nổi. Một hôm nọ, vua tuyên bố với các đại thần rằng quốc gia chúng ta tìm được bảo vật cổ di lưu lại cho. Trong những bảo vật đó có một phiến đá có kệ văn chữ kỳ lạ, các khanh mau đọc ra cho trẫm nghe, nếu không vậy làm cho các lân quốc chê cười là sứ Ba La Nại của ta không có người tài, trẫm hạn định trong 7 ngày, nếu không ai hiểu được câu kệ văn trên phiến cổ thạch đó nói gì, trẫm sẽ cắt giảm chức của các khanh. Vào được đồ cổ mà có một phiến đồ cổ nhiều mà có một phiến đá khắc chữ gì à? Không ai biết chữ gì đọc không được. Ông vua mới truyền lệnh nói nếu không đọc được thì cái lân quốc ở đó Ấn Độ có mấy chục nước lớn nhỏ, người ta khinh nói mình nước không có dân tài, hạn định mấy ngày ta phải đọc, đọc không ra thì giảm chức, ông quan nào cũng bị giảm chức đó. Mặc dầu lệnh vua nghiêm khắc nhưng các đại thần từ xưa nay chưa từng thấy những văn tự như văn tự trên bia đá này, ai nấy đều bó tay. Sau cùng đồng nhau kiến nghị vua, xin vua treo bản thông cáo toàn quốc, ban thưởng tiền bạc châu báu cho ai nhận thức được kệ ngôn trên phiến đá đó. Tin tức đồn đến tai ngài Ca Chiên Viên, ngài nhớ đến đạo sĩ Asita không những dạy ngài cách văn tự chữ nghĩa của nhiều quốc gia mà còn chỉ dạy cho ngài hiểu biết rất nhiều văn tự của thiên đàng. Vì thế tôn giả rất tự tin bèn đến xin để đọc kệ văn trên bia cổ thạch đó. Ngài giỏi lắm ha, ngài nghe vua ra thông cáo cho thưởng ngài đi ngài rồi. Khi xem qua, Ca Chiên Viên thật sự nhận thức được, ngài nói đó là văn tự của Phạm Thiên, chữ ở trên trời của Phạm Thiên khắc để lại. Kẻ không có thần thông không thể nhận thức được. Và trước mặt quốc vương xứ Ba La Nại, tôn giả đọc tụng phiên dịch kệ ngôn trên bia đá đó như sau. Ngài dịch cho vua nghe ngài. Ai là vua trong tất cả vua? Thiên đá đã khắc một câu hỏi vậy đó. Ai là vua trong tất cả vua? Ai là thánh trong tất cả thánh? Thiên đá đã hỏi vậy đó. Sao gọi là kẻ ngu? Sao gọi là kẻ trí? Làm sao ly khai cấu quế? Là ly khai cái sự mà ô trượt cấu quế không sạch sẽ đó. Làm sao hộ chứng niết bàn? Ai bị chìm đắm trong biển sanh tử? Ai được tiêu diêu trong quốc độ giải thoát? Đó, mấy câu đó là trong cái phiến đá đã khắc hỏi như vậy đó. Đó là tôn giả Ca Diên học được với thầy là Đạo Sĩ A Tư Đà, biết cái đó là chữ trên trời đó. Đọc dịch cho vua nghe. Từ lâu không ai đọc được kệ văn thần mật trên cổ thạch này. Nay tôn giả Ca Chiên Viên đã giải tỏ sự bí mật. Không bao lâu kệ văn này được đồn đãi đọc tụng khắp mọi nơi trong nước, dân chúng đã đọc theo. Đọc vậy thôi, ai là vua trong tất cả vua? Đâu có ai trả lời biết ông nào là vua trong tất cả vua á. Ai là thánh trong tất cả thánh cũng không biết ông nào là thánh lớn trong thánh. Rồi sao gọi là kẻ ngu? Ngu thì đủ thứ ngu hết. Cái người ngu cách nào? Sao gọi là kẻ trí? Trí thì cái người trí tệ nhiều lắm, mà ai là người gọi là kẻ trí? Làm sao ly khai cấu quế, ly khai cái sự nhơ bẩn trong tâm? Làm sao hộ chứng niết bàn? Niết bàn ai mà biết? Đức Phật chưa tuyên bố, thấy không? Ai bị chìm đắm trong biển sanh tử? Ai mà bị chìm đó là khắc trong bia đá. Ngài dịch ra trong phiến đá ra nói vậy. Bây giờ người ta đọc tụng ở trong nước hết, coi đó là thành thánh lắm. Nhưng mà không ai hiểu ý nghĩa rõ ràng trong kệ văn, cho đến Ca Chiên Viên cũng không giải nổi. Ngài Ca Chiên Viên đọc được vậy nhưng mà không biết ai là thánh trong thánh, ngài cũng biết ai là thánh trong thánh. rồi làm sao đến Niết Bàn ngài cũng không biết, tới ngài Ca Diên đọc được nhưng cũng không biết làm sao. Đó, mỗi câu trên phiến đá đó đều là một nghi vấn, nếu đem học thức thời đó giải đáp cũng tạm hiểu được, nhưng sự giải đáp vẫn còn là nghi vấn. Vì thế vua hạ lệnh thông cáo cao thưởng cho ai có thể giải đáp 8 câu hỏi trong kệ văn này. Bởi vì chỉ đọc được mà không giải đáp được 8 câu kệ đó thì mới ra cái thông cáo mới nữa, ai giải đáp được 8 câu kệ này là vua ban thưởng đó. Ca Chi Viên không chịu thua, ngài hứa với Quốc Vương rằng nội trong 7 ngày ngài sẽ hồi đáp ý nghĩa của 8 câu hỏi đó. Bây giờ thì ngài trả lời chưa được, nhưng ngài hẹn trong 7 ngày để ngài đáp lại. Khi về nhà, ngài ráng suy nghĩ ý nghĩa của 8 câu hỏi của kệ văn đó, nhưng vấn đề trong kệ văn không thể suy nghĩ tưởng tượng mà hiểu được. Tới không còn biện pháp nào, ngài mới đi cầu người khác chỉ giáo. Trước hết, ngài đến tìm ông Phu Lama, nhà học thức lỗi lạc Bà La Môn thỉnh giáo, nhưng không có kết quả. Sau đó, ngài đi tìm luật sư ngoại đạo, thầy của Bà La Môn, 6 người, từng người để thỉnh giáo. Những sự giải thích của 6 vị đó cũng rất nông cạn, cũng như sự hiểu biết của ngài không phải chân ý nghĩa đáp lại 8 câu hỏi của kệ văn đó. Ngài bó tay, ngài đi tìm những người giỏi đi hỏi, không ai trả lời được. Trả lời được cũng giống như ngài hiểu vậy thôi. Luật sư đó hồi lúc chào Đức Phật, luật sư là 6 người đó là thầy của Bà La Môn. Sau Đức Phật giải cái bình thuyết pháp để độ luật sư đó, 6 người vị đó là tốt bậc đó cũng giải đáp không được. Ngài bó tay. Khi đến đường cùng, tôn giả Ca Chiên Viên mới nhớ tới Phật. Nhớ là nhớ như vậy, nhưng ngài cũng chưa chịu đi cầu Phật. Ngài nghĩ bài kệ văn này là văn tự của trời, tất cả các nhà tu học quyền uy nổi tiếng Bà La Môn đều không hiểu rõ. Người còn trẻ tuổi như ông Cồ Đàm làm sao hiểu được? Ngài gọi Đức Phật Cồ Đàm, nói ông Cồ Đàm trẻ tuổi quá, dù có nghe thành Phật chắc cũng không giải gì nổi. Ngài không nhớ mà ngài không đi. Nhưng sau đó Ca Chi Viên hồi tưởng lại, khi vị thầy và cũng là bác của mình là đạo sĩ Asita trước khi qua đời từng duy quấn căn dặn đôi ba phen, kêu ngài phải ghi tạc vào tâm, khi hay tin Phật thành đạo nhất định phải theo Phật học đạo. Nhưng rồi nghĩ lại, ông Cồ Đàm rất trẻ tuổi, làm sao có thể thành tựu công hạnh viên mãn thành Phật được? Sau cùng ngài ý thức được rằng sự ngộ đạo không thể quyết định tuổi lớn hay nhỏ. Vì thế ngài liền đi đến giường Lộc Quyển để gặp Phật. Cuối cùng ngài đi. Từ cổ chí kim, nếu nói có thể chân chính giải đáp bài kệ văn trên phiến cổ thạch này, thiết thạch mà nói chỉ có một mình Phật mà thôi. Bất kể kệ văn trên bia đá đó là sự thật hay không, nhưng cũng ám thị ý nghĩa thâm sâu trong đó. Phật A Tăng kỳ kiếp nỗ lực tu hành, mục đích là để làm sáng tỏ những vấn đề mê ám. Sự chứng ngộ của Phật là sự giải đáp của vấn đề này. Sau khi bái kiến Phật, tôn giả Ca Chiên Viên cảm thấy lời di huấn nhắc nhở của đạo sĩ A Tư Đà quả thật là chân thật bất hư. Khi chưa biết trí tuệ của Phật như đại hải, chỉ thấy tướng Phật trang nghiêm, đã làm cho Ca Chiên Viên sanh lòng tôn kính tột đỉnh. Định là đi thử trí tuệ mà thấy tướng Phật thôi là chịu phục liền, chưa có được hỏi nữa. Ngài chắp tay đảnh lễ và tụng lại câu kệ trên phiến đá thỉnh cầu Phật giải đáp. Phật không cần suy nghĩ, cũng như chuông bị đánh ra âm thanh, ngài hồi đáp bằng câu kệ rằng: Phật không cần suy nghĩ, cũng như là chuông bị đánh âm thanh ra âm thanh, ngài hồi đáp bằng câu kệ cũng 8 câu để trả lời. Vua trong tất cả vua là vị đệ lục thiên vương. Thiên vương là vua trời. Vua trời có nhiều lắm, nhưng vị đệ lục đó, thứ 6 đó, vua đó là vua trong tất cả vua. Thánh trong tất cả thánh là vị đại giác Phật. Phật không nói nó ngài, ngài nó Phật. Vị Phật nào mà đắc đạo rồi, vị Phật đó là thánh trong cả thánh, chứ không phải nói ngài ha. Bị vô minh nhiễm gọi là kẻ ngu. Chúng ta ngu bị người ta gạt gẫm hơn ngu, làm cái này là được không được đó. Phật nói cái đó là thường thôi. Mà cái vô minh đó, Thế mà chúng ta nhiễm vô minh rồi Phật gọi đó kẻ ngu. Nè, năng diệt chư phiền não gọi là kẻ trí. Chứ không phải quý vị đạo bác sĩ, kỹ sư cái gì, bất khả nói, bất khả nói. Năng diệt trừ phiền não, chừng nào diệt bỏ được cái phiền não, cái tham sân si đó, Đức Phật mới kêu một kẻ trí. Quý vị có học bằng giáo sư, bác sĩ, kỹ sư gì đó là triệt của đời, cái trí khôn của đời. Nhưng mà kẻ trí mà Đức Phật muốn nói là diệt cái phiền não. Nha. Tu đạo trừ tham sân si, tức ly cấu quế. Muốn ly cấu quế, muốn ly cái sự mà ô nhiễm, không trong sạch đó là phải trừ cái tham sân si. Chừng nào trừ cái tham sân si thì ly được cái cấu quế đó. Năng hoàn thành giới định huệ, tức chứng niết bàn. Đó, Đức Phật nói muốn chứng niết bàn phải năng hoàn thành giới định huệ. Giới là ta phải trì giới trong sạch, ta phải tu thiền cho được đại định, ta phải phát được cái trí tuệ. Ba cái đó hợp lại ta mới thấy được niết bàn. Mà nếu ta trì giới cũng không thành giới, tu thiền cũng không thành thiền, trí tuệ ta cũng không có, ta vẫn còn tham vẫn sân si, ta vẫn còn sân hận si mê, thì thôi niết bàn xa xôi lắm. Thấy không? Đó Phật nói à, người có ngã pháp cố chấp bị chìm đắm trong biển sanh tử. Người mà có ngã là ngã chấp, chấp ta đó. À, ngã người pháp chấp, ngoài cái chấp ta là chấp pháp, có hai cái đó thì chìm đắm trong biển sanh tử. Chấp pháp là gì? Là cái chuyện gì xảy ra đó ta được kể đó là có liên quan đến ta. Chấp pháp, chấp ngã là chấp ta rồi, chấp thân ta thôi một việc rồi, mà chấp pháp nữa. Bất kỳ chuyện gì, ai nói gì đâu ta cũng hồ nghi, nó chắc nó nói cho tao rồi. Chấp pháp. Thấy không? Rồi có khi người ta cười chút á, nó chê tao, người ta cười chuyện gì không biết, chắc không thấy rồi nó chê. Rồi có khi người ta làm cái mặt buồn á, chắc nó giận tao, đó thấy không, chấp pháp. Tôi nói chấp pháp chỉ dễ nghe vậy, quý vị. Chấp pháp là vậy đó. Bất kỳ cái gì, ta chấp. Như vậy ta có ngã chấp, có pháp chấp, hai cái chuyện đó là ở trong biển luân hồi. Đức Phật nói, người chứng được duyên khởi, pháp tánh tiêu diêu trong quốc độ giải thoát. Đức Phật nói, ai mà tiêu diêu trong quốc độ giải thoát được là người chứng được duyên khởi pháp tánh. Duyên khởi đó là Đức Phật nói cái gì đó đều có cái duyên nó mới khởi sanh được. Ta là phải chứng được cái đó. Cái này không có đâu. Chúng ta không cần biết duyên khởi gì hết trơn. Cái chuyện mà chúng ta nghe vừa tai vừa ý là chúng ta thích. Mà cái chuyện ta nghe không vừa tai vừa ý là chúng ta giận. Không cần biết duyên khởi gì hết. Mà Phật biết duyên khởi, nó chứng được cái duyên khởi đó. Nó có một cái duyên gì đó mà nó mới sanh ra cái chuyện như vậy. Mà chúng ta bất nể ha. Chúng ta lấy cái thành, cái thành chắc ăn của mình không à. Thành ra đó, làm sao chúng ta chứng được cái duyên khởi đó, chứng được cái pháp tánh đó. Không phải cái tánh của ta thôi, cái pháp tánh. Pháp tánh là gì? Nếu nói tới pháp tánh là không còn tham sân si, không còn nghĩa là hờn giận, không còn như si mê. Đó là cái pháp tánh. Nếu mà được hai cái đó, đó là tiêu diêu trong quốc độ giải thoát Phật pháp. Phật trả lời 8 câu kệ. Ca Chuyên Viên rất thông minh khi nghe Phật hồi đáp 8 câu hỏi trên thiến đá cổ thạch. Mỗi một câu đều lưu nhập vào thâm tâm. Sự ám ảnh trong tâm nay dường như bị hào quang trí huệ khu trừ. Ngài rất hoan hỷ phấn khởi, đến nói không ra lời cảm tạ Phật. Ngài nghẹn ngào tới nói không ra lời cảm tạ. Nghe được lời dạy của Phật, Ca Chuyên Viên rất cảm động và tức thì khai ngộ. Từ nay Ngài đi vào thế giới chân lý. Sau cùng Ngài tụng lại 8 câu kệ ngôn Phật vừa dạy để đảnh lễ Phật ra về. Tôn giả Ca Chuyên Viên xin quy Phật và xin xuất gia theo Phật. Đức Phật rất hoan hỷ và tán thán thiện căn thâm hậu của Ngài. Và Phật thiết giảng thêm một số pháp lý cho tôn giả Ca Chuyên Viên nghe, làm cho tôn giả tăng thêm trí tuệ. Tôn giả xin tạ từ Phật trở về, đem kệ ngôn giải đáp của Phật hồi báo cho vua và bá quan quần thần nghe. Sau đó Ngài tuyên bố với tất cả người tin tưởng Ngài là từ nay Ngài đã quy y Phật làm đệ tử vị đại giác. Tôn giả Ca Chuyên Viên từ nhỏ rất có duyên lành, được đạo sĩ Asipa là A Tư Đà chỉ dạy tới tứ thiền ngũ thông, và nay lại được làm đệ tử Phật, được Phật chỉ dạy với sự thông minh sẵn có của tôn giả. Không lâu tôn giả đắc quả A La Hán. Tôn giả Ca Chiên Viên thông đạt rất nhiều kinh luận ngoại đạo và có rất nhiều bạn bè ngoại đạo, nên ngài phát nguyện trước hết ngài phải cảm hóa những người ngoại đạo tu hành lầm đường lạc nẻo trở về quy y Phật. Trong giáo đàn, tôn giả Ca Chiên Viên chẳng những ráng tự lo tu hành và rất nhiệt tâm phục vụ tăng đàn, ngoài tăng đàn ngài rất nhiệt tâm hoằng hóa pháp tiên dương Phật lý. Tôn giả Ca Chiên Viên rất có biện tài luận pháp, ngài được Phật khen là luận pháp đệ nhất. Trong tăng đoàn không ai có thể so sánh với ngài, và ngoài xã hội không ai mà không biết ngài là đệ nhất luận pháp. Có một lần nọ, Phật đến xứ A Niết Đà để giáo hóa. Ngài dạy tôn giả Ca Chiên Viên thay ngài thuyết giảng lý vô thường cho tỳ khưu ni Ubatak Ubayi tứ chúng nghe. Đức Phật bảo ngài thiết pháp thay thế Phật dạy mấy vị tu hành tất cả tứ chúng. Tôn giả Ca Chiên Viên thuận mệnh đảnh lễ Phật và thiết rằng: chư vị thiện chí thức, Ca Chiên Viên thuận mệnh Đức Bổn Sư xin mạng đàm cùng chư quý vị về lý vô thường mà Đức Bổn Sư dạy. Trên thế gian này bất luận có tụ họp nào nhất định có ly khai. Hữu sanh thì hữu tử, hữu thành thì hữu hoại. Thế gian tất cả pháp hữu vi, sơn hà đại địa, xâm la vạn tượng đều không thể thoát ly pháp tắc của vô thường. Mùa xuân trăm hoa đua nở, khi gió thu đến lá vàng héo rơi rụng. Nguyên là hồng nhan xanh xinh mỹ mạo đẹp đẽ, qua thời gian sinh đến sinh đi, nay thành da nhăn tóc bạc, lưng khòm răng rụng. Làm người nếu không nỗ lực từ trong vô thường giải thoát ra thì sanh mạng ngắn ngủi này thật là cô độc, thật là bi ai, thật là đáng tiếc. Quý vị hãy xem sương mai trên hoa lá, nó chỉ có thể tụ họp đến khi mặt trời mọc thì sương mai đã bị tan rã. Cho đến bổn thân thái dương là mặt trời này tỏa ra vô lượng hào quang phổ chiếu thế gian, nó cũng biến mất khi đêm tối đến. Sự ân ái của thân bằng quyến thuộc, khi lão tử già chết đến không ai giúp ai được. Con cháu hiếu thảo, khi ta chia tay lìa đời, chúng nó tụ họp bên mình ta khóc lóc kể than, cũng không thể khóc ngã vô thường, cũng không làm sao khóc cho ta sống trở lại được. Kim ngân tài bảo, gia tài của cải cũng không bền chắc, vì thiên tai, nhân họa, chiến tranh sẽ làm tiêu tan. Danh vị quyền thế cũng không thật, có ai đâu từng thấy trên thế gian này một hoàng triều mà không bị sụp đổ. Người không hiểu đạo lý vô thường thì bị ngũ sắc tân thân là sự rối loạn của thế gian lường gạt. Ngó thiên nhiên thì thấy thanh sơn lục thủy, dòm có người thì thấy mạnh khỏe trẻ trung, xem xã hội thì náo nhiệt vui chơi, chè rượu tiệc tùng. Tất cả mọi sự đó coi như đáng thích thú vô cùng. Sự thật là cái bẫy hại người, vì tất cả trong mọi sự đó có ẩn ưu của vô thường nó mai phục. Nếu ta suy đoán cho kỹ, thế gian vì tác tông của vô thường, chỗ nào cũng hư giả lường gạt, chỗ không hư giả không lường gạt, chỉ có nhân quả là chân lý và nghiệp lực tạo tác của con người. Nó như bóng theo hình, bất luận sanh hay tử nó theo ta từng bước. Vì thế chư vị đại trí thức, chúng ta kẻ tu hành phải có tinh thần hướng về vô thường khiêu chiến. Dưới lòng từ bi chỉ dạy của Đức Bổn Sư, chúng ta phải gia công nỗ lực tu đạo, hành đạo, nhận thức tự mình, đánh tan thế gian vô thường để chứng được sanh mạng vĩnh hằng. chúng ta không muốn sanh mà cũng chẳng muốn chết. Sự thuyết giảng của tôn giả Ca Chiên Viên nghĩa lý phân minh làm cảm động tất cả thính giả tỳ kheo, tỳ kheo ni, u ba tắc u ba di tư chung. Thay thế Phật thuyết giảng, di có tôn giả Ca Chiên Viên là người có biện tài luận nghĩa mới đủ tư cách và danh dự. Một lần nọ, tôn giả Maha Ca Chiên Viên thuyết giảng bài kinh Ta Thế Kara Ta tiếng Phạn ha. Dịch tiếng ta, bài kinh Ta Thế Kara Ta đó là ly niệm cao thượng mà Đức Phật đã dạy. Tỳ khưu Smriti, và ông tỳ khưu tên Smriti sau khi nghe xong liễu nghĩa rõ ràng, không còn nghi ngờ, bèn đến bạch Phật về bài pháp ly niệm cao thượng mà thầy được nghe tôn giả Ca Chiên Viên thuyết giảng. Đức Phật khen tôn giả Ca Chiên Viên và ngài nói với tỳ khưu Smriti rằng: Như Lai cũng giảng như Ca Chiên Viên vậy, nếu con hỏi. Đức Phật công nhận Phật ban cho thể diện và chứng minh tài năng của tôn giả Ca Chiên Viên. Vì có tài năng xuất chúng như vậy, tôn giả được Phật tán thán là vị đại đệ tử đệ nhất luận pháp. Bài pháp Ta Thế Ra Ca Ta là ly niệm cao thượng đó. Đức Phật thiết dạy cho chư tăng tại kỳ viên tịnh xá như sau: Này chư tỳ khưu, các con đừng nghĩ đến quá khứ, đừng mong chờ vị lai. Quá khứ đã qua, không sửa đổi được. Vị lai chưa đến là vô thường, không chắc có. Nghĩ đến mong chờ lo lắng sanh khổ, chỉ có hiện tại là thực tế. Người thấy rõ pháp hiện tại và trong trạng thái đó không chấn động, không xung động, tăng gia tăng trưởng sự yên lặng và mau tinh tấn ngay bây giờ. Có ai đâu biết được ngày mai ta sẽ lìa đời và không thể trì hoãn với tử thần. Kẻ có sự tinh tấn như vậy không dễ vui cả ngày lẫn đêm. Chư thánh gọi kẻ đó là người phát triển trong phạm hạnh. Bài ly niệm cao thượng Đức Phật dạy vậy. Rồi ngài tôn giả Ca Chiên Viên đem thuyết cái bài ly niệm cao thượng cho vị tỳ khưu khác nghe. Vị tỳ khưu đó chứng ngộ, lại thưa Phật: Phật nói cái quá khứ á, nó qua rồi, cái chuyện gì nó đã qua, Phật nói sửa đổi không được, nó đã qua. Mà chúng ta đâu có chịu phải không? Cái chuyện qua rồi chúng ta ngồi tưởng hoài á, tưởng vô ích, nó qua rồi, Phật nói sửa đổi không được nữa rồi, mà tưởng nó chi? Tưởng nó sanh khổ ơn phải không? Rồi cái vị lai nó chưa tới thì ta mong cầu phải không? Ta mong cầu mà Phật nó vô thường, có khi nó có không có. Bởi Phật dạy ly niệm đó. Ly niệm là ly khỏi cái niệm. Chúng ta có cái niệm của quá khứ, có cái niệm của vị lai. Chúng ta sống bây giờ đây nè, nó bận rộn muốn chết rồi mà còn đem cái chuyện quá khứ mà sửa đổi không được đem lợi vô nữa phải không? À rồi còn cái chuyện vị lai chưa có, đem nó lại nhập cục nữa. Sống hiện giờ là sống khổ muốn chết mà cứ nhớ chuyện quá khứ, cái chuyện người ta nói nó qua rồi đem lại khổ vô ích Phật nói, mà cái vị lai chưa đến, chưa chắc có, mà chúng ta đem cả ba, chúng ta chịu đâu có nổi. Bởi Phật dạy ly niệm là vậy đó. Tôn giả Ca Chiên Viên có tướng mạo trang nghiêm giống Phật, làm cho tỳ khưu khác khi trông thấy ngài ở xa tưởng là Phật đến nên đều chuẩn bị làm lễ rất nhiều lần. Ngài có 32 tướng tốt như Phật. Thành ra khi ngài ở xa đó, bị Ấn Độ thì đừng, thì mấy vị tỳ khưu khác thấy ôi Phật lợi à, chuẩn bị ngài làm lễ này kia, nó lạ vậy đó. Và một lần nọ có một việc lạ xảy ra là con của vị bá hộ xứ Soraya thấy tôn giả Ca Chiên Viên có thân hình đẹp, bèn nói với bạn bè những lời cuồng nhiệt rằng: Sa môn này bảnh trai quá, nếu được làm vợ ngài thì tốt biết mấy. À, nói chơi vậy. Tức thì thân thể anh ta biến thành đàn bà, vì mạo khinh vị thánh, thân thể biến thành đàn bà. Với sự mắc cỡ thân mình biến thành đàn bà, anh ta trốn đi xứ Takasila và được kết hôn với một con trai, một người con trai của bá hộ tại xứ đó, vì anh ta có dung mạo sắc đẹp như ngài Ca Chiên Viên. Và sanh được một đứa con, Sau đó anh ta tỏ rõ tự sự cho chồng nghe. Chồng bèn dẫn đi xin sám hối với tôn giả Cao Chứng Viên, mới được trở lại thành đàn ông như xưa. Và hai người đó kết làm anh em, cùng lập gia đình, có vợ. Từ đó tôn giả Cao Chứng Viên nguyện cho thân thể ngài mập mạp xấu xí, để đừng cho kẻ phàm phu bị tội không biết mình, vì có tâm bất thiện đối với ngài. Cũng để đừng cho các vị tỳ khưu khác khi thấy ở xa tưởng là Phật, vì ngài rất chống Phật y chang. Phật tử sau này có khắc hình ngài, có bụng phì lên để hoài niệm ngài tôn giả Ca Chân Viên. Bởi vậy tôi nghi đó, vị này nè, ngài nguyện cho Phật, đừng có cho nó để người ta cứ lầm Phật hoài đó. Tôn giả Cao Chứng Viên đi hoằng pháp xứ A Bàn Đề, trên đường trở về Xá Vệ Thành Kỳ Viên Tịnh Xá, thấy một phụ nữ tay cầm bình nước ngồi bên bờ sông than khóc thảm thiết rất tội nghiệp. Ngài sợ cô ta quá khổ đến nhảy xuống sông quyên sinh tự tử, vì thế ngài tiến đến và hỏi rằng: này cô kia, chuyện gì làm cho cô đau lòng mà khóc than thở như vậy? Ông đừng can thiệp vào, nói cho ông nghe chẳng lợi ích chi, nàng trả lời, và tiếp tục khóc càng lớn tiếng hơn. Cô kia, nói cho Bần Tăng nghe đi, Bần Tăng là đệ tử Phật, có thể giúp cô giải quyết vấn đề khổ nạn mà. Nàng nói: ông không có biện pháp gì giúp tôi đâu, ông coi thế gian này thật không công bằng, giàu nghèo rất khác xa, tôi là kẻ nghèo xấu số, khổ trọn đời. Tôi bị sự nghèo khổ nó hành hạ tới không còn muốn sống. Cô ta nói xong liền như chuẩn bị nhảy vào sông. Tôn giả Ca Chi Viên lập tức chạy tới kéo cô ta lại, và ngài rất từ bi thương hại nói rằng: này cô đừng có đau lòng, thế gian này kẻ nghèo như cô rất nhiều, không phải chỉ một mình cô đâu mà nghĩ như vậy. Nhưng mà kẻ nghèo không nhất định là khổ hay bất hạnh, kẻ giàu không nhất định là vui không khổ. Cô coi những người giàu có rất nhiều điền thất, nhà cửa ruộng nương, tiền bạc nô bộc, người ăn kẻ ở, nhưng những người giàu đó hằng ngày vẫn còn bị tham sân si phiền não làm cho khổ. Làm người được sống bình an là tốt rồi, sự bần cùng có đáng chi mà bi ai sầu khổ. Cô ta nghe qua chịu không được, bèn cãi lại rằng: ông là sa môn kẻ xuất gia, ông có thể thấy tỏ thế tình nhân sinh, nhưng chúng tôi không thể. Ông phải biết tôi đây làm nô bộc của đại phú hào xứ này, tôi làm tôi tớ nô bộc từ nhỏ đến nay, ăn mặc không đầy đủ, thời giờ nghỉ ngơi không có, không được tự do. Và nỗi khổ là ông chủ tôi lại có tâm xấu bạo ác, tâm không một chút từ bi gì cả. Chúng tôi làm việc cho ông ta, khi sái ý ông bèn bị chửi mắng đánh đập, làm cho muốn sống cũng không thành, muốn chết cũng chẳng được. Nghĩ đến những sự thống khổ này đều do sự bần cùng nghèo khó sanh ra, làm sao mà con người không đau khổ vì nghèo nàn. Tôn giả Cao Chứng Viên nói: này cô, nếu như vậy cô đừng đau lòng nữa. Bần Tăng dạy cô một phương pháp giải thoát sự bần cùng nghèo khổ và được phát tài liền lập tức. Cô ta liền lau nước mắt, ngó tôn giả Cao Chứng Viên và hỏi ngài rằng: ông có phương pháp gì hả? Ngài trả lời: phương pháp này rất đơn giản, nếu cô vì bần cùng nghèo khó mà đau khổ thì cô có thể bán sự bần cùng nghèo khó đó cho kẻ khác đi. Bán đi. Cô ta ngạc nhiên la hỏi rằng: sự bần cùng nghèo khó có thể bán cho người khác sao? Ông đừng nói chuyện vô lý như vậy. Nếu sự nghèo khổ bần cùng có thể bán cho người ta thì thế gian này đâu còn có kẻ nghèo nữa, có người nào chịu mua sự bần cùng này? Tôn giả Cao Chứng Viên đáp: bán cho Bần Tăng đi, Bần Tăng chịu mua nè. Sự bần cùng có thể bán, như cô và rất nhiều kẻ khác đã mua sự bần cùng,